Kính thưa Đức Cha và các anh chị. Các anh chị thấy ban giáo lý làm việc ngày hôm nay đó, thì có tất cả các trưởng tiểu ban đều hiện diện ở đây để cùng cộng tác với nhau. Cảm ơn tất cả anh chị em trong ban thường vụ hiện diện, và đặc biệt là sự hiện diện của các cha phụ trách ngày hôm nay. Chắc chắn là sẽ làm cho các anh chị liên lạc viên rất là phấn khởi và đầy hy vọng, bởi vì sự hiện diện của các cha nó là một cái sự nâng đỡ rất là thiết thực cho cái sự nối kết này. Và thay mặt cho ban thường vụ đó, và có lẽ anh chị em ở trong ban thường vụ cũng phải thừa nhận với tôi rằng là tất cả những cái ý kiến mà anh chị nêu lên là một cái hiến kế để cho ban thường vụ tiếp tục suy nghĩ và cộng tác với các anh chị nữa để đưa nó vào trong sự thực hiện. Chẳng hạn như là một cái điều bất ngờ đối với tôi, anh em trong ban thường vụ thì cố gắng liên kết các tiểu ban, như là tiểu ban giáo lý phổ thông, rồi dự tòng, rồi hôn nhân, ở trên cái cấp độ giáo phận thôi. Bây giờ cái nhu cầu ấy nó có ngay ở trong giáo xứ, không ạ? Tất cả như rất nhiều ý kiến ngày hôm nay đề nghị là cần có cái sự nối kết cả ba cái mảng giáo lý này ở trong một giáo xứ với nhau. Và ba anh chị liên lạc viên này thì có một người nào đó cũng sẽ là người làm trưởng để mà có thể liên kết với nhau. Như vậy thì rõ ràng đây là một cái điều hết sức bất ngờ, bởi vì ban giáo lý chưa dám nghĩ tới. Nghĩ tới là bởi vì còn đang loay hoay với rất nhiều những công việc ở trong giáo phận, cho nên cũng chưa nghĩ đến điều này. Và thật sự cái sự hợp tác ở bên trên giữa các mảng giáo lý ở trong giáo phận với nhau, và có lẽ chúng ta hôm nay còn quên một tiểu ban nữa, tội nghiệp cho tiểu ban này, vốn có tên là tiểu ban giáo lý dành cho những người có hoàn cảnh đặc biệt, cho nên nó cũng đặc biệt luôn. Cho nên chúng ta nhớ là những người có hoàn cảnh đặc biệt cũng có quyền được học giáo lý. Hướng dẫn bộ của giáo sĩ nói như vậy đó. Tất cả những anh chị em đó đều là con cái của Chúa và có quyền được học giáo lý. Cho nên chúng ta không chỉ nào chỉ giúp giáo lý cho trẻ em hay người lớn mà quên những người có hoàn cảnh đặc biệt. Anh chị em ở trong tiểu ban giáo lý hoàn cảnh đặc biệt đó, sắp tới đây sẽ có một ngày cử hành đức tin và gặp gỡ dành cho các anh chị em khiếm thính và khiếm thị ở trong giáo phận. Rõ ràng là cái sự hiện diện của tiểu ban giáo lý cho những người có hoàn cảnh đặc biệt đó, chắc chắn nó không có trong tất cả các giáo xứ, cho nên nó thường sinh hoạt mang tính cách giáo phận nhiều hơn. Nhưng mà những giáo xứ nào có những người có hoàn cảnh đặc biệt này thì cũng xin nối kết với lại tiểu ban giáo lý có hoàn cảnh đặc biệt để chúng ta cùng phát triển chung với nhau. Nói chung là xin cảm ơn tất cả những ý kiến hiến kế của quý anh chị em. Ban giáo lý cũng có đề nghị. Thứ nhất, xin đề nghị là sau lần gặp gỡ này thì ban giáo lý đề nghị có một cuộc gặp gỡ giữa cha phụ trách giáo lý ở trong hạt với các liên lạc viên của các giáo xứ ít nữa là một lần. Ít nữa là một lần. Nếu như gần đây mà không gặp được thì ít nữa là cái dịp tất niên. Dịp tất niên đó thì xin cha phụ trách giáo lý ở trong hạt đó cho anh chị em liên lạc viên ở trong giáo xứ có một bữa tất niên chẳng hạn. Cũng là cái dịp để gặp gỡ, chưa nói đến tĩnh tâm hay là học hỏi gì, nhưng mà ít nữa là cũng có một cái bữa tất niên để anh em được gặp gỡ với nhau. Cái thứ hai đó là xin đề nghị một cái đích tới là nhờ sự củng cố cái vai trò liên lạc viên của các cấp, thì tôi xin đưa ra một cái thách đố và cũng là một cái đích tới để nói lên hiệu quả của buổi họp hôm nay, là nhờ sự cộng tác của các liên lạc viên mà ngày giáo lý viên 2014 của các giáo hạt sẽ được tổ chức. Năm ngoái thì có một giáo hạt là giáo hạt Thủ Thiêm, năm nay có đến ba giáo hạt đã tổ chức. Tôi hy vọng là với cái sự hỗ trợ của liên lạc viên thì tôi nghĩ rằng nếu không được hết thì cũng phải được từ 10 giáo hạt trở lên đó. Nếu mà được hết thì đó là một cái điều vượt chỉ tiêu rồi. Và tôi đề nghị một cái đích tới để cho thấy cái kết quả của cái sinh hoạt ngày hôm nay là ngày giáo lý viên, tức là Chủ nhật đầu tuần lễ giáo lý đó là ngày giáo lý viên trong giáo hạt, thì sẽ được tổ chức đều khắp ở trong giáo hạt trong năm tới. Đó là cái điểm đề nghị thứ hai. Điểm thứ ba là ban giáo lý lát nữa đây sẽ gửi đến anh chị một cái giao diện của trang web giáo lý để xin các anh chị góp ý, vì sắp tới đây ban giáo lý sẽ triển khai cái trang web này, và cái trang web này cũng là cái phương tiện để chúng ta liên kết và hỗ trợ nhau. Trong trang web này thì có 4 cái đề mục cơ bản của việc đào tạo giáo lý viên, đó là nhân bản, đức tin, kiến thức, tông đồ, tức sư phạm. Đó, đối với người giáo viên như vậy thì 4 mảng đó. Và giao diện cũng sẽ có những trang như là trang video, trang game, trang đố vui, trang sinh hoạt, hình ảnh, âm nhạc. Những cái trang đó như những công cụ để giúp cho các anh chị làm việc. Và ban giáo lý sẽ sưu tập. Và trong cái thanh menu hướng dẫn của cái trang web đó thì có một cái ô là phụ trách. Thì khi các anh chị mở cái ô phụ trách này ra thì sẽ thấy tên các anh chị nằm ở đó, với cái danh nghĩa là liên lạc viên của giáo xứ, rồi có tên của các cha phụ trách của các giáo hạt ở đó, cũng như đội ngũ liên lạc viên của các giáo xứ ở trong cái trang web đó. Và hy vọng rằng cái trang web sẽ được xây dựng mỗi ngày được tốt hơn, làm cái phương tiện để chúng ta giao lưu với nhau. Và cuối cùng thì ban giáo lý sẽ gửi đến anh chị mỗi người một món quà. Món quà này là cuốn giáo lý hỏi thưa của Hội đồng Giám mục Việt Nam mới phát hành cách đây vài ngày thôi. Thì sẽ tặng anh chị. Và cuốn giáo lý hỏi thưa này phải nói được là một công trình chung của các trưởng ban giáo lý của các giáo phận. Phải nói được là làm việc chậm đến nỗi mà cha chủ tịch Ủy ban giáo lý Đức tin đó là phải than, bởi vì thấy ban giáo lý làm rất kỹ, làm thậm chí lâu để mà có thể làm việc chung với nhau. Cho nên các anh chị biết là mới có ra vài ngày thôi, và cái lần đầu tiên in là 10.000 cuốn, 10.000 cuốn với giá là 20.000 một cuốn, mà ngay lập tức cái số đăng ký đã lên đến 20.000 cuốn rồi. Nghĩa là chúng tôi đang cho in thêm 50.000 cuốn nữa mới có thể đáp ứng được nhu cầu của giáo giáo phận. Chẳng hạn như là giáo phận Huế, mình mới in có 10.000 mà giáo phận của Huế đã lấy 5.000 rồi. Thành tới là còn lại để chia cho người khác. Cho nên rằng là chúng ta cũng thấy đây là một cái công trình chung. Và tại sao có công trình này? Là bởi vì khi chúng ta hỏi bí tích là gì thì ở miền Nam trả lời khác, miền Bắc trả lời khác, miền Trung trả lời khác nhau. Và tất cả những câu trả lời đó khó dễ ở nhiều cấp khác nhau. Chẳng hạn như là cái câu định nghĩa bí tích rất là đơn giản từ xưa. Bí tích là những dấu chỉ bề ngoài mà Chúa ban cho chúng ta, những ân huệ bề trong cho người lãnh nhận với lòng tin. Hay là những bí tích là những dấu chỉ mà Chúa Giêsu đã lập để hội thánh cử hành và ban ân sủng cho người lãnh nhận với đức tin. Đó là những cái câu định nghĩa về bí tích rất là truyền thống và cũng rất là đơn giản. Nhưng mà lại xuất hiện ở đâu đó những câu định nghĩa như là bí tích là những dấu chỉ hữu hiệu nhằm ban ân sủng gì đó, thực tại đối với nhiều lắm. Cho nên rằng là chính vì cái sự hợp nhất như các anh chị đã góp ý, thì ngay cái ban giáo lý toàn quốc đó cũng đã nghĩ đến một cái tài liệu để chúng ta cùng có một câu trả lời giống nhau từ Nam đến Bắc. Hy vọng là trong tương lai là như vậy. Xin chân thành cảm ơn các anh chị. Vâng. Lúc nãy trong cái góp ý thì có anh chị nói rằng là cha phụ trách nên liên hệ với cha hạt trưởng, rồi làm sao để góp ý với các cha xứ. Mà lúc nãy có nhóm thì lại bảo là đa số là các cha phụ trách là cha phó. Tại nó trách nhiệm này nặng quá, đến trưởng ban giáo lý giáo phận cũng không làm nổi đâu. Ngoại trừ có một người ngày hôm nay, đó là Đức cha phụ tá. Chứ còn xin lắng nghe Đức cha phụ tá.